Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 2 03 Sự việc xảy ra khiến lòng người không khỏi cảm thán. Lần này, một gia đình trung liệt như Cố gia cuối cùng cũng tránh được kết cục bi thương. Cố tướng quân cùng phu nhân liên tục dập đầu tạ ơn, sau đó đưa nữ nữ trở về kinh thành. Ta được biết, ngay khi về đến phủ, họ đã sắp xếp để thái y đến thăm khám cho nữ nữ. Trước khi rời đi, ta gọi Cố công tử lại. Thẩm tiểu thư, có điều gì phân phó? Cố công tử khẽ cúi đầu, cung kính hỏi. Ta lấy từ trong tay áo một chiếc hộp, tự tay trao cho hắn. Cầm lấy cái này. Cố công tử nhận hộp, mở ra, bên trong là một sấp ngân phiếu. Hắn ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn ta, thần sắc thoáng sững sờ. Thẩm tiểu thư, đây là... Ta mỉm cười, nhẹ giọng giải thích. Cố tướng quân thường xuyên dẫn binh chinh chiến nơi biên cương. Đây chỉ là một chút tâm ý nhỏ nhoi, trước kia ta định nhờ người mang đến phủ các người, nay gặp được ngài thì tự tay giao lại. Ngoài ra, ta cũng đã cho người chuẩn bị sẵn lương thực, chăn bông và than đá. Nếu cố tướng quân cần dùng, chỉ cần báo một tiếng với thương hội Thẩm gia, mọi thứ sẽ lập tức được cung ứng. Nói rồi, ta lại đưa ra một miếng ngọc bội. Cố công tử nhìn đôi tay ta đang cầm ngọc bội, do dự một lát rồi nhận lấy. Khi đầu ngón tay hắn chạm vào lòng bàn tay ta, cả hai vô thức lùi lại một bước, duy trì lễ độ. Thẩm tiểu thư thực sự rộng lượng và nghĩa hiệp. Hắn chắp tay hành lễ, ánh mắt ngập tràn sự cảm kích. Ta chỉ khẽ mỉm cười. Lần này, ta nguyện dùng hết sức mình để trợ giúp người đáng được giúp, đồng thời cũng để lòng mình thanh thản hơn. Kiếp trước, ta từng nghe qua, vị nữ tử khiến cố công tử khắc sâu trong lòng lại là một người mà hắn gặp gỡ trong chuyến đi săn. Nhưng nàng ấy không đủ dũng khí bày tỏ, mãi chỉ giữ trong lòng. Còn ta, kiếp này, ta muốn bản thân trở nên dũng cảm hơn. Khi cố công tử chuẩn bị quay đi, ta bỗng vươn tay, nắm lấy một góc ống tay áo của hắn. Hy vọng sẽ được chờ ngày tướng quân Khải Hoàn trở về. Giọng ta nhỏ nhẹ, nhưng trong lòng là một sự run rẩy hiếm hoi. Đây có lẽ là điều can đảm nhất mà ta từng làm. Cố công tử lặng nhìn ta hồi lâu, ánh mắt như chứa đựng điều gì đó khó nói thành lời. Một lúc sau, hắn khẽ gật đầu, giọng trầm ổn. Thẩm Vi, nếu nàng nguyện chờ, ta tuyệt đối sẽ không để nàng phải gả cho người khác. Khi kỳ hạn cầu phúc kết thúc, ta trở về Thẩm phủ. Tiểu thư, người còn nhớ Mặc cô nương không? Thúy Nhi hỏi với vẻ mặt tò mò. Ta khẽ gật đầu. Nhớ, đã gặp nàng ấy trong yến thọ của tổ mẫu. Thúy Nhi hạ giọng, vẻ mặt đầy vẻ hóng chuyện. Ôi chao, bây giờ nàng ta đã bị Trình đại nhân đưa về phủ làm thiếp rồi đấy. Nghe đầu chính thê trong nhà còn chưa gật đầu, thế mà đã nạp nàng ấy trước. Ta chỉ cười nhạt, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ trầm tư. Cố nhân và duyên nợ, phải chăng kiếp này đã bắt đầu thay đổi? Ta im lặng lắng nghe, không nói lời nào. Thúy Nhi tiếp tục kể với vẻ mặt hứng thú. Nghe nói bệnh của phu nhân Trình gia đã kéo dài nhiều năm nay. Dù vậy, Trình đại nhân vẫn kiên quyết đưa Mặc cô nương vào phủ. Cuối cùng, ngay cả Trình các lão cũng phải kinh động. Nếu không phải vì lời khuyên nhủ của các lão, e rằng Trình đại nhân đã trực tiếp cưới Mặc Vũ Nhụy làm chính thê rồi. Thúy Nhi hạ giọng, vẻ mặt càng thêm sinh động. Kết cục là sau khi Mặc cô nương vào phủ, phu nhân Trình gia bắt nàng quỳ trước từ đường hết ngày này qua ngày khác. Mỗi lần như vậy, nàng ta lại khóc lóc tố cáo với Trình đại nhân. Thế là Trình đại nhân và phu nhân cãi nhau kịch liệt, bệnh của phu nhân cũng vì thế mà nặng thêm. Chưa hết, Trình đại nhân còn bị ngự sử dâng sớ hạch tội nhiều lần. Giờ đây cũng không dám công khai che chở cho Mặc cô nương nữa. Thúy Nhi dừng một chút, sau đó lại thở dài. Nghe nói hôm qua Trình các lão đã đích thân đưa Trình đại nhân vào cung, được phong làm tu soạn sư. Hiện tại, Trình đại nhân hầu như không còn ở phủ, để Mặc Mặc cô nương và phu nhân đối đầu nhau. Nghe nói, Mặc cô nương giờ sống chẳng dễ dàng gì. Nghe Thúy Nhi kể, lòng ta không khỏi cảm thấy như chuyện của kiếp trước đang tái hiện lại, nhưng lần này, tất cả đã hoàn toàn khác. Kiếp trước, khi ta gả vào Trình phủ, cũng từng chịu đủ mọi sự hà khắc và dày vò từ phu nhân Trình gia. Chỉ đến khi ta bị tổn thương quá sâu và trở nên cam chịu, phu nhân mới dần đối xử tử tế hơn với ta. Trình đại nhân như thế là đáng đời. Ta chỉ nhàn nhạt đáp một câu. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh của người nam nhân kiêu ngạo, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì Mặc Vũ Nhụy, nhưng cuối cùng lại phải cúi đầu trước hiện thực. Ta không khỏi cảm thấy nực cười. Trình Chiết Nam từng tuyên thệ bảo vệ Mặc Vũ Nhụy đến cùng, nhưng rồi cũng bị quyền thế và áp lực đè bẹp, không còn giữ được lời hứa của mình. Hóa ra, những lời thề son sắt lại phải trả giá bằng việc trà đạp lên một nữ tử vô tội. Thật đáng khinh. Đúng lúc ấy, một giọng nam quen thuộc vang lên phía sau. Thẩm tiểu thư đang nghĩ gì mà xuất thân vậy? Ta quay lại, bắt gặp ánh mắt trầm ổn của Cố công tử. Thúy Nhi cười hì hì, nháy mắt nói. Tiểu thư, Cố công tử ngày càng quen thuộc đường lối trong phủ chúng ta rồi đấy. Nô tỳ xin đi chuẩn bị bữa trưa, không quấy rầy hai người nữa. Nô tỳ chưa thấy gì đâu. Cố công tử bước tới gần, dáng vẻ cao lớn, nét mặt cương nghị nhưng mang theo vài phần ôn hòa. Từ sau lần gặp ở chùa, hắn thường xuyên lui tới thẩm phủ. Mỗi lần đến, hắn đều mang theo chút quà, khi là đồ chơi nhỏ, lúc lại là bánh ngọt. Đôi lúc, ngay cả người hầu trong phủ cũng được hắn tặng vài món đồ. Ta khẽ cười, đứng dậy hỏi. Cố công tử lần này lại có việc gì sao? Cố công tử trầm giọng đáp, bàn tay hơi siết lại. Lần này, ta đến để từ biệt. Nghe vậy, ta thoáng sững người, thần sắc biến đổi. Lại là chiến sự ở biên cương sao? Hắn khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy. Phụ thân ta đã chuẩn bị xong mọi thứ, lần này chúng ta sẽ dẫn binh xuất chinh. Ta nhìn hắn, trái tim như thắt lại. Khóe môi khẽ nhếch lên, ta cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Ngươi nhất định phải bảo trọng. Lời nói tuy đơn giản, nhưng mang theo sự nghẹn ngào không nói thành lời. Ở bên Cố công tử, ta không phải chịu áp lực của một tiểu thư Thẩm gia, cũng không cần mang chiếc mặt nạ hoàn hảo để giao tiếp. Dường như, chỉ khi ở trước mặt hắn, ta mới thực sự là chính mình. Nếu ta có thể bình an trở về, ta nhất định sẽ lập tức cầu thân. Nếu không... Cố công tử bỗng siết chặt ta vào lòng, giọng nói trầm thấp mang theo chút run rẩy. Hãy quên ta đi. Ta như chấn động, hoàn toàn bất ngờ trước hành động này. Trừ việc trao tặng lễ vật để cảm tạ việc cứu muội muội của hắn, ta và Cố công tử chưa từng thể hiện bất kỳ điều gì quá thân thiết trước mặt người khác. Ta vốn định giữ mọi chuyện trong lòng, âm thầm chờ đợi, nhưng giờ đây, đối diện với sự bày tỏ của hắn, ta vừa vui mừng lại vừa sợ hãi. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, từng giọt thấm ướt vạt áo của hắn. Ngốc quá. Cố công tử nhẹ nhàng ôm chặt ta hơn, sau đó lấy ra một cây châm ngọc, tự tay cài lên tóc ta. Hành động ấy vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, như một lời hứa mà hắn không thể nói ra. Cài xong cây châm, hắn quay người rời đi, không hề ngoảnh lại. Ta đứng đó rất lâu, bàn tay khẽ chạm lên cây châm trên tóc, ánh mắt thoáng hiện lên nụ cười nhẹ. Cố công tử, người mới là kẻ ngốc. Sáng hôm sau, ta cùng Thúy Nhi rời khỏi phủ, đến chỗ lầu quan sát để tiễn quân đội xuất chinh. Hôm nay, Cố gia dẫn binh lên đường, hai bên đường đã có rất nhiều người dân tập trung, mang theo đồ ăn, nước uống để tiễn biệt. Khi xe ngựa ở ta vừa tới nơi, bất ngờ có một đứa trẻ chạy vội qua đường, không cẩn thận ngã ngay trước vó ngựa. Phu xe nhanh chóng ghìm cương, khiến xe ngựa lắc lư mạnh. Tiểu thư, người không sao chứ? Thúy Nhi lo lắng hỏi. Không sao. Ta vén rèm xe, nhìn về phía đứa trẻ. Lúc này, cha mẹ đứa trẻ đã vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy con mình, cúi đầu xin lỗi. Tiểu thư, thật xin lỗi, là chúng tôi không trông nom kỹ, khiến đứa nhỏ làm phiền người. Ta khẽ lắc đầu, giọng điệu ôn hòa. Không sao, chỉ cần đứa nhỏ không bị thương là tốt rồi. Lần sau cẩn thận hơn. Cha mẹ đứa trẻ liên tục cúi đầu cảm tạ, ta chỉ mỉm cười rồi ra hiệu cho phu xe tiếp tục hành trình. Trong lòng, ta thầm cầu mong mọi người lên đường thuận lợi, nhất là Cố công tử. Mong rằng, lời hẹn ước này sẽ được thực hiện trong một ngày không xa.